Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 7: Cô đơn. Silent, uống sữa đi. Richard rót sữa mang vào tận giường cho tôi, vừa nói. Nhìn anh một cái, gục gặt cái đầu, tôi uống ngay. Tự tốn uống, từng chút một, chút một. Tim tôi cứ rộn lên, đã mấy hôm rồi, được Richard chăm bẵm. Như hồi còn là con nít, tôi cảm thấy mình như trẻ thêm ra vài tuổi. À không, cả chục tuổi. Richard thậm chí còn không cho tôi ra khỏi giường. Đồ ăn cũng mang hẳn vào chỗ tôi, sợ tôi cử động đi lại nhiều sẽ đau. Thực ra vết thương nhỏ ấy với tôi có nhầm nhò gì, đã chẳng còn đau nữa. Richard thật ngốc. Uống hết sữa anh mang, tôi đứng dậy, vươn người một cái, duỗi thẳng chân, rồi lại lười biếng vịt nằm xuống. Chợt tôi bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Richard đang ngồi ngay bên tôi. Anh ngồi vắt chân, mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hình như ảnh mèo la. Tôi biết rồi, ánh mắt u buồn đó. Tôi chẳng hỏi được, mà cũng chưa kịp hỏi, đã nghe thấy giọng Richard trầm trầm vang lên. Anh lúc này cũng hướng mắt vào tôi. Silent, anh nhớ Bella quá. Tôi luôn tự hào và thấy vinh dự khi được cùng Richard trò chuyện. Mặc dù tôi chẳng nói cho anh hiểu được, nhưng ngay bây giờ đây, tôi chỉ ước gì Richard chọn ai đó, đừng phải tôi. Vết thương như trở đau dữ dội. Tôi những tưởng anh quên cô ta, phục thể tóc vàng đấy rồi kia. Mà giờ chính anh nói. Tôi gật gật đầu hiểu ý, rồi nằm xuống, quay mặt hướng khác và ngủ. Silent, có phải anh cố chấp lắm không? Ai trong trường hợp của cô ấy cũng sẽ hiểu lầm thôi. Lúc giải thích, anh cũng hơi nóng nảy. Anh có nên làm lành trước không? Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, tôi cũng không ngủ được. Lời anh nói cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Chiều hôm ấy, tôi nằm trên giường, thấy Richard mặc quần áo, chải tóc gọn gàng lắm, nên đoán được ngay là anh chuẩn bị đi ra ngoài. Mà tôi cũng biết thừa, anh đi gặp Bella rồi, sao mà phải đoán nữa. Tôi giờ vẫn nhớ những gì Richard đã nói trước khi đứng dậy. Anh đến nhà Bella đây, chắc cô ấy cũng ngu giận rồi, nhớ cô ấy không chịu được nữa. Anh đi nhé nhóc, ngoan ngoãn nằm trên giường thôi, đừng đi đâu. Nếu là bình thường, nghe anh nói thế, cùng cái bắt tay và nháy mắt siêu dễ thương, tôi sẽ rất vui, đi theo ra tận cửa tiễn anh. Rồi lúc anh đóng cửa đi rồi, thì chạy ngay ra cửa sổ nhìn theo bóng anh. Nhưng lúc này, tôi vẫn giả vờ ngủ. Anh đi rồi, căn nhà hoàn toàn chìm trong yên lặng. Thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được lại chính là tiếng thở của mình. Tôi nằm đấy trong sự cô đơn, buồn chán. Tôi mơ hồ cảm nhận được cuộc sống của mình từ bây giờ trở đi sẽ lại như ở dưới địa ngục. Nếu lần này Richard làm lành với Bella thì sao? Anh lại bỏ lơ không quan tâm tôi nữa. Nghĩ đến tôi đã thấy sợ, đã thấy đau lòng rồi. Nằm đấy với nỗi lo sợ, mắt lơ đãng nhìn bầu trời mỗi lúc một màu, đến khi màu xanh đen chiếm trọn bầu trời, tôi mới nghe có tiếng mở cửa. Biết Richard đã về, thế là lại giả vờ nhắm mắt ngủ. Richard chắc chắn đóng cửa rồi, sẽ vào ngay với tôi. Nhưng tôi đã nhầm, vì đi vào nhà, không chỉ có mình Richard, mà còn có tiếng bước chân của một người khác. Cái người mà có tiếng cười lanh lảnh vô cùng đáng ghét ấy. Và không cần nhìn ra, tôi cũng biết đó là ai. Richard, Silent đâu rồi? Mấy hôm nay em chưa nhìn thấy nó, nhớ ghê. Tiếng vật thể tóc vàng Bella đấy. Silent rất đang trong phòng ngủ. Em vào xem, đang bị thương đó, bị chó cắn. Sao? Bị chó cắn ư? Có sao không? Hít. Ngay sau lời nói đó, tôi thấy Bella chạy ngay vào chỗ mình. Tôi đang nhắm mắt, nên chẳng biết vẻ mặt cô ta lúc này là thế nào. Có lẽ là lo cho tôi thật. Nhưng tôi ghét cô ta, căm ghét cô ta. Chính cô ta đã làm Richard buồn như thế. Rồi lúc đó, ai ở bên anh chứ? Là tôi. Và giờ, cô ta lại quay lại, cướp Richard khỏi tôi. Tôi cứ nằm im, rồi thấy cô ta đưa tay, khẽ chạm tay tôi, người tôi. Bàn tay cô ta mềm hơn tay Richard nhiều, cũng ấm hơn. Phải chăng vì thế nên Richard yêu cô ta hơn tôi? Rồi sau đó, Bella bế tôi vào lòng, cũng nhẹ nhàng y Richard. Nhưng cô ta có mùi khác anh, thơm cái kiểu dịu dịu cũng khá hay. Nhưng ghét thì vẫn ghét, tôi trường người ra khỏi vòng tay cô ta. Giả như vô thức, nhưng rõ ràng là cố ý. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền. Rồi tôi nghe tiếng cô ta. Lúc này tôi mới biết Richard đã có mặt trong phòng. Khổ thân nó quá, chắc là đau lắm. Ừ, hôm ấy làm anh lo chết đi được. Mà thôi, mình ra ngoài kia đi. Hi hi, dạ. Cuối cùng là cả hai cùng rời đi, bỏ lại mình tôi nằm đó. Rõ là trời mùa hè, mà sao tôi tự nhiên thấy lạnh. Cơ thể tôi bỗng run rẩy. Richard thậm chí còn không vuốt ve tôi lấy một cái trước khi ra ngoài. Nhõm dậy, khẽ nhảy khỏi giường, đứng bên cánh cửa phòng lén nhìn ra. Tôi bất ngờ bắt gặp là Richard với Bella đang hôn nhau, rất tình cảm. Anh còn nhắm mắt nữa, vẻ mặt rất hạnh phúc, không giống như lúc anh thơm tôi, càng không giống như lúc anh bế tôi lên thơm vào má anh, rất khác. Người tôi càng run mạnh, rồi hình như tôi khóc. Nước mắt tôi ương ướt chảy ra. Là lần thứ hai trong đời tôi khóc. Lần đầu tiên là lúc Richard đưa tôi về đây. Anh tận tay bón sữa cho tôi. Tôi nhớ đến sự chăm sóc, chở che của mẹ, nên đột nhiên bật khóc. Vừa uống sữa anh bón cho, vừa khóc. Lúc đó Richard đã ôm tôi rất chặt vào lòng và hứa sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời. Hình như lúc đó anh hiểu được nỗi đau của tôi thì phải. Nhưng bây giờ không ai hiểu tôi hết, không một ai. Vì người duy nhất đang với tình địch tóc vàng của tôi. Tôi tủi thân, vô cùng tủi thân. Thế rồi tôi quay lưng, buồn bã đi vào góc tủ, lẫn người vào đấy. Tôi chui vào trong đống quần áo, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình lúc này. Chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều đến thế. Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lẩn trốn anh, không muốn nhìn mặt anh một lần nào nữa. Thế rồi, hình như Richard đã không tìm thấy tôi. Lúc tôi chui ra khỏi cái tủ đó, đã là một khoảng thời gian rất lâu sau. Không biết có phải vì tôi ngủ say nên không nghe thấy anh gọi tìm mình, hay vì anh chưa hề tìm tôi. Tôi không biết. Tôi đi ra, vươn vai, ngó ngó xung quanh, vẫn buồn. Rồi lại càng buồn thêm vì thấy cánh cửa phòng đang đóng kín mít. Richard đâu không thấy. Nhìn ánh sáng bên ngoài chiếu vào, sáng trưng căn phòng, tôi đoán chắc anh đi chơi với Bella. Cụp mắt buồn chán, tôi mon men lên giường, rồi đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài lúc này đẹp lắm. Nắng rải vàng hết cả con đường. Nắng như vui đùa, như đùa nghịch. Tôi thì buồn quá. Tôi ngồi đó nhìn ra với ánh mắt thèm muốn, với ánh mắt như lúc xưa tôi sống ở căn nhà đáng sợ đó và sắp sửa có ý định ra đi. Tôi nghĩ là mình không nên ở đây nữa. Tôi nghĩ là Richard không cần tôi nữa. Trước kia anh ở một mình, anh cần tôi. Giờ anh đã có Bella tóc vàng, nên chắc là... Nhưng mới nghĩ thế mà tôi lại muốn khóc. Tôi đưa tay cào cào tấm rèm cửa màu bơ, giữ nó đừng bay phần phật vào mặt tôi. Ánh mắt lúc này nghĩ là rất buồn. Trước kia tôi đi vì tôi thật sự muốn và cần như thế. Còn bây giờ tôi rõ là không muốn rời xa anh. Tôi không muốn rời xa Richard chút nào đâu. Mà tôi nghĩ có rời đi lúc này tôi cũng không sống nổi. Giờ tôi không còn như lúc xưa. Tôi đã quá quen với việc có người chăm sóc mình rồi. Nhưng ở đây giờ cũng đâu còn ai chăm sóc tôi. Tự nghĩ mà thấy tương lai u ám. Tôi gục đầu xuống rồi lắc lắc cái cổ. Vết thương mấy hôm trước đã lành lại từ bao giờ? Cũng là nhờ Richard cả, nhờ anh cả. Nếu giờ tôi đi bị chó cắn nữa, ai sẽ chăm sóc tôi đây? Ai sẽ là người bế tôi đi, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, chăm tôi như con nít? Không có ai hết. Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu xa anh. Bầu trời mỗi lúc một tối. Bóng tôi ngồi bên cửa sổ vẫn in một màu đơn độc trên tấm ra trải giường. Có tiếng mở cửa. Tôi lắng nghe. Richard trở về một mình, nhưng tôi không mong chờ nhiều như trước. Anh nhìn thấy tôi một khoảng thời gian không quá dài sau đó. Rồi ngay lúc tôi quay ra nhìn anh với đôi mắt xám tro rất buồn, thì tôi thấy anh chạy đến chỗ tôi và ôm tôi vào lòng. Sai lên, nhóc đã ở đâu vậy? Giọng anh vang lên khá vội. Tôi không nói gì, mặc dù đã mở miệng. Im lặng ngồi trong lòng anh, như bình thường, đưa răng cắn cắn tay anh, rất nhẹ, dường như không có lực. Vốn là có thể cắn rất mạnh, nhưng tôi không muốn làm anh đau. Hơi ấm của Richard luôn khiến tôi mê mẩn. Tôi rất cảm kích khi nghe anh nói, nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Trong đầu tôi, hình ảnh Richard hôn Bella vẫn còn nguyên. Vẻ mặt hạnh phúc của anh lúc đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Silent, nhóc đi đâu thế? Đã ăn gì chưa? Anh vừa nói vừa so so bụng tôi. Chắc phát hiện ra nó xẹp lép nên lại nói: anh lấy thức ăn cho nhóc nhé. Tôi không phản ứng, nhưng trong đầu đang có một cuộc chiến rất dữ dội. Rõ là Richard vẫn quan tâm đến tôi. Một lúc sau, mang cho tôi bát thức ăn đúng khẩu vị, loại có mùi cá hồi rất thơm. Anh vừa ngắm tôi ăn, vừa bới xù đầu tôi. Tôi đói nên cũng ăn hết, rồi anh lại ôm tôi vào lòng. Soi lên, nóc sao thế? Ăn sao không thấy vui? Không sao hết, là tôi muốn nói thế. Nhưng biết có nói anh cũng chẳng hiểu, nên chẳng nói. Cứ nằm đấy, liêm diêm mắt. Nhóc không khỏe sao? Sao vậy? Trước sự lo lắng của anh, tôi thật vẫn thấy vui mừng. Nhưng nghĩ đến việc người anh yêu là Bella, tôi lại không vui nổi. Đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được, mặc dù vẫn là nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve mãi. Nỗi cô đơn cứ phủ lấy toàn thân tôi, đánh tan cả hơi ấm mà Richard mang lại. Trái tim tôi đau, và tôi quyết định ra đi.